Tiếp theo, cái triết lý kinh thủ Lăng Nghiêm. Tất cả các pháp không phải là tự sanh. Ví dụ một viên thuốc sâm ngọc linh tại đây mà không phải tự bào chế ra được, nghiên cứu ra được, phải do con người làm, phải do cái mô, phải do chiết cao, dập viên, dập dĩ mới có. Các pháp không có tự sanh mà do cái duyên khởi, là do cái tâm mình ứng ra. Thành thử ra khi xảy ra những cái chuyện gì thì mình phải quán lại cái các pháp để mình hiểu các pháp do đâu, từ đâu sanh, do tâm, mà do tâm hay tâm tại sao sanh các pháp, chứ không phải là dùng nói là thần thánh hay gì mà được, không có. Không phải do nghiệp mà được, không phải. Nó do cái con người của chúng ta không có cái tư duy, không có một cái hiểu biết nên xảy ra. Vì vậy các pháp không phải tự sanh mà phải do con người hiện ra. Mình làm bất cứ việc gì cũng phải hiểu nó, đừng mê tín nó, tin rằng tự nhiên nó có, không bao giờ được. Không bao giờ có những cái chuyện đó. Nếu cách đây 10 năm mà sao ông không có cái tập trung lại, không có cái tư duy lại, thì cái sâm ngọc linh làm cũng không được. Từ đi tìm cái sâm ngọc linh trên núi, đem về cái mô ra, biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu trở ngại, mà cố để vượt qua được. Rồi làm tới thành một viên thuốc, cũng là nhiều khó khăn. Bởi vậy, nếu có người tu theo một tông đạt được, từ nơi các pháp trong con người đạt được cái luồng trường sinh là cái năng lực của chính mình, thì mới nói chuyện được. Bởi vậy tại đây, các con phải hiểu hết sức quan trọng. Không thể cầu xin ai được, không thể nhờ ai giúp đỡ được, tự mình phải tạo ra cái nguồn năng lực trong chính mình mới được. Cái luồng trường sinh đó nó phát xuất từ trong tâm con người và trong cơ thể con người mới ra được. Khi mình thất bại, mình không nên đổ thừa tại cái này bị cái kia, không nên. Do có người của mình thiếu cái kỹ năng, thiếu cái uy tín, thiếu cái phương tiện, ba cái đó thiếu. Thiếu kỹ năng, thiếu uy tín, thiếu phương tiện, thất bại. Phải do chính mình lập ra, phải do chính mình ứng dụng ra mới được. Ba cái quy định kỹ năng và phương tiện mà thiếu thì không được. Mình làm cái việc gì cũng vậy, phải do chính mình mới thành công được. Cái uy tín của mình là đối nhân xử thế, mình làm sao người ta hỗ trợ. Cũng như ngày hôm qua ông Dược từ Hà Nội vào thăm thầy, thăm xong và nói chuyện, lên văn phòng nói chuyện rất quý. Cái đó hơn mười mấy năm nay rồi. Cái đó là một cái uy tín của mình đối với con người, cái đối nhân xử thế. Mình muốn có cái uy tín đó là con người mình phải có thế nào? Là phải có cái kỹ năng. và có cái sống bằng chân thật và tình thương, người ta mới thấy có cái uy tín đó. Người ta một viên chức cao cấp mà từ Hà Nội vào thăm mình là một cái đối nhân xử thế mình hơn mười mấy năm nay rồi vẫn giữ cái tâm ban đầu. Nhưng phải có pháp, có con người luyện ra mới có. Bên ngoài thì chúng ta không thấy nó, không hiểu nó, tưởng rằng nó là thần thông hay là thần thông này, thần thông kia. Cái dòng lực của Đà Ra Ni nó phát xuất từ gió con người và để luyện mới có. Vì vậy chúng ta hiểu nó rồi, chúng ta nên nói nó là vô sanh. Nó vô sanh thì phải có diệt. Các pháp là như vậy, nó phải có sanh thì có diệt. Tại sao các pháp chẳng tự sanh mà chẳng phải do cái nhân duyên sanh, nó do cái tâm mình để khởi lên? Thường thường nói là các pháp do duyên sanh, nhưng mà trên thực nghĩa thì nó do mình tự sanh, do tự mình làm ra, do tự mình ứng dụng ra, do tự mình ra. Chứ đừng nói tại cái này bị cái nọ, không được, không được. Cái nghiệp mình cũng vậy, do tự mình sanh ra, sanh hiện tại và quá khứ, rồi mới đến tương lai. Do cái việc làm của mình âm thầm để mình tạo dựng, nhưng mà mình âm thầm mà mình thành công đi, mà mình có uy tín đi, ở dưới cống người ta cũng đi tìm mình. Những dòng lực Đà Đa Ni phải do tu hành mới được, phải do luyện mới được, chứ không phải do ai đem tới cho chúng ta được. Không phải lại Phật, lại Tổ, hay là cúng kiến thánh thần gì mà có được, phải tự luyện nó nơi bản thân mình mới được. Các con thấy ở đây nó là một cái tu, nó khác hơn những chỗ khác. Không dùng thần thánh, không dùng gì hết, mà phải do bản thân con người mình tự luyện ra, do bản thân con người mình tự luyện ra để mới thành tựu được. Nên cái chỗ này là mình không kẹt. Vậy chúng ta phải biết tất cả sự vật trên thế gian này vốn là vô sanh, vì chẳng có lý do nào để sanh, chẳng có nhân duyên gì, chẳng có tự nhiên gì nào là sanh cả. Chỉ do cái duyên khởi mới có tất cả các pháp trên thế giới này, không có gì là vô sanh cả, phải có nhân duyên. Tự chính cái bản thân mình làm mới thành công được, mà muốn được như vậy thì phải có ba điều kiện làm. Trong công nguyện thì phải có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Còn đối nhân xử thế thì phải có cái chân thật tình thương, từ đó mới hòa hợp lại, mới thành tụ được các pháp. Ngài Buddha dạy cho chúng ta cái giáo lý trên, theo lời của Ngài là phải trực nhận cái tâm chính mình, chứ không nên nương theo lời Ngài dạy và tưởng tượng làm cái tâm sanh các pháp của Ngài như ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Đó, các kinh điển và các pháp của Ngài là chỉ ngón tay, là chỉ cái mặt trăng mà thôi. Không có ngón tay này thì không thấy được mặt trăng, mà mình chấp ngón tay này thì cũng không biết mặt trăng. Vì Ngài muốn chúng ta phải nghiên cứu và ứng dụng mới thành công được, chứ không phải lấy lời của Ngài mà nói lại bởi lời của Ngài là nói hiện thực, bởi lấy cái đó nhìn mặt trăng mà ứng dụng ngón tay của Ngài chỉ cho mình cái mặt trăng, nhưng mình phải tự hiện thực được, ứng dụng được mới thành công được. Bây giờ Ngài để lại một cái chân lý là xong, rút lại năm bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, thì đó là cái bước đi của mình. Nhưng mà muốn vậy là phải ứng dụng ra mới được, biết là một lẽ, phải làm, phải ứng dụng ra. Phải ứng dụng ra mới được. Vì Ngài muốn chúng ta nghiên cứu và ứng dụng thành công, chứ không phải lời nói của Ngài. Ngài chỉ cho mặt trăng mà thôi, nhưng mình phải tự hiện thực. Đạo Phật mà không ứng dụng được thì giả danh. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học, mà mình không ứng dụng được ra thì mình chỉ nghiên cứu rồi, nói ra rồi, bỏ đó rồi, không xài được. Đó là cái giả danh, không đúng. Bởi vì đạo Phật đưa con người đến hạnh phúc và an lạc bình yên mà. Đạo Phật là đưa cho con người trí tuệ và giác ngộ mà. Mà mình không có ứng dụng làm sao mình có cái chân thật và bình yên được, mà không ứng dụng ra làm sao mình có trí tuệ và giác ngộ được. Những người giảng bằng lý thuyết, bằng văn tự, đó là giả danh. Bởi vậy Ngài nói: y văn diễn nghĩa mà tam thế Phật quang. Y văn để diễn nghĩa ra thôi thì là tam thế Phật quang. Phải làm cách nào để ứng dụng cái triết lý của người để lại cho chúng ta. Khi chúng ta ứng dụng rồi, chúng ta có một cái kinh nghiệm rồi, chúng ta có một cái hiểu biết rồi, chúng ta cô động lại, chúng ta đặt ra một cái lộ trình riêng biệt để đi. Nhưng mà cái cốt lõi của Ngài để lại không mất. Đó. Chứ không phải là mình giảng ra rồi mà mình không ứng dụng ra. Bởi vì tại đây, con người mà sống không bằng chân thật, vì chân thật nó là chân tâm mà, thì sống không chịu, sống không chấp nhận. Phải ứng dụng ra. Bây giờ mình học triết lý của Ngài để làm gì? Để mình quân tập một ngày, mình học, mình nghe giảng, học và tập giảng là 7 lần. Để quân tập cho bộ não mình, mà quân tập để làm gì? Quân tập để mình làm một cái thói quen để ứng dụng ra. Mình bỏ hết tất cả cái ham muốn, cái tài sắc danh thực thùy. Để thay đổi cái đó trong cái căn bản của bộ não, rồi căn bản cho cuộc sống mình được rồi, thì chỗ đó nó mới có cái trí tuệ là ứng dụng, mình mới thành công. Mà mình không sửa đổi cái đó là không được, vô nghĩa. Tất cả việc làm ở đây từ sáng tới chiều là phương tiện để đào tạo cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương mà thôi, chứ không có lợi ích gì hết. Tại vì mình lấy đó mình làm một cuộc sống phương tiện, thay vì phải mang bát ly khất thực. Nhưng mà mình làm đó để mình khỏi được, mình lấy cái thời gian đó để mình luyện cái tâm đó. Bởi vì thời buổi khoa học công nghệ là mình phải tùy duyên và bất biến đó. Các vị vào thấy cái môi trường của mình tại đây lạ. Lạ. Là lạ là sao? Tự mình đứng lên với đôi chân, tự mình làm để mình lấy ăn. Hồi lạ. Cái hàng Thanh Văn Thừa là hành giả, học triết lý của Đại Thừa là hàng Bồ Tát Thừa. Chúng ta vào đời làm việc khoa học là Bồ Tát hành. Nếu chúng ta không đi đúng một cái lộ trình này thì chỉ nghe thôi chứ không hiểu được, chúng ta phải biết đó để mà ứng dụng. Biết đó để mà ứng dụng. Nên theo lời của Ngài Buddha mà trực nhận cái tâm mình, chứ không nên nghe lời của Ngài dạy mà tưởng tượng cái tâm tánh của mình. Các pháp của Ngài như là ngón tay chỉ mặt trăng, người tu chỉ cần nương theo cái ngón tay để thấy được cái mặt trăng của chính mình mà thôi, chứ không phải lấy cái đó làm căn bản được. Ngài Buddha thuyết pháp cốt để cho chúng ta thực nhận được cái tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta không nương theo cái pháp của Ngài để thực nhận cái tâm tánh, mà nhận cái lý, cái triết lý Buddha, tâm tánh thì trái với mục đích thuyết pháp của Ngài. Như thế chúng ta không còn phân biệt được thế nào là mê, thế nào là ngộ cả. Khi nghe lời của một giảng sư giảng, các con phải quay về bên trong để trực nhận cái tâm tánh của chính mình, quay trở về bên trong để nhận được cái tâm tánh của chính mình. Đó là cái ngón tay chỉ mặt trăng đó. Mà nếu mình không quay về bên trong, không có kiểm soát được cái tâm của mình thì mình không nhận được và không hiểu được. Chứ không phải lấy cái đó mà nói lại, để mình nói lại, chứ không ứng dụng được vào ngay trong việc làm thì vô nghĩa. Bởi vì nó là sanh ra trí tuệ, mà mình đã nhận được nó rồi mà mình không ứng dụng nó ra được thì vô nghĩa rồi. Không phải, không đúng, không đúng theo lời của Ngài dạy. Mà không có đó mình không nhận được, mà lấy cái đó để mình nhận cái của mình, mà cái biết đó tự biết trong tâm mình, chứ không ai mở được ra cái đó cho mình. Bởi vì chỗ này mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã khai thị cho Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả nói tâm con bất an, xin Hòa Thượng an tâm cho con. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói nhà ngươi đưa tâm đi ta an. Trong khi đó Ngài Huệ Khả quay trở vào bên trong, quay trở vào bên trong để tìm tâm. Chỗ đó là khai thị đó, chỗ đó là khai thị. Thấy cái tâm vắng lặng vô tướng, không có màu sắc. Ngài Huệ Khả mới trả lời: con tìm tâm con không có, ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi đó. Đó là tự mình quay trở vào bên trong, thường hằng kiểm soát được nó. Nó vô tướng, nó không có màu sắc. Đó là quay trở về bên trong. Thì ngay đó là Ngài Bồ Đề nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đó, chỗ đó là cái chân tâm đó. Ta an tâm cho nhà ngươi rồi đấy. Chỉ cho đó là cái chân tâm rồi. Bởi vậy sau khi về, sau Ngài Huệ Khả ngộ được, Ngài mới làm ba phen tìm tâm mà tâm chẳng có, tìm vọng mà vọng hoàn không. Cái tâm thanh tịnh vô tướng, không có hình tướng rồi thì làm sao có vọng được. À, các con thấy không? Một cái cuộc đời của Ngài Thích Ca Mâu Ni, sao các tổ để lại hết tất cả mọi phương tiện để khai thị cho chúng ta nhận được cái tâm đó. Bởi vì khi chúng ta ngồi thiền quán vui già, cặp mắt chúng ta mở con nhìn cái bông sen, nhưng mà cái biết của ta quay trở vào bên trong để tìm cái tâm thì không có. Là đó, nhưng mà cái biết cũng vẫn có thấy được bông sen, nhưng mà bên trong chúng ta vắng lặng thanh tịnh. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Từ thanh tịnh đó chúng ta lìa cái phân biệt và chấp rồi, thì lúc đó ta ứng dụng ra là cái trực giác rồi. Cái mà Ngài Huệ Khả trả lời trả lời với Ngài Bồ Đề Đạt Ma là con tìm tâm con không có, cho cái đó là cái trực giác, cái biết quay bên trong vắng lặng, nói trở ra cũng vắng lặng, chỗ đó là trực giác rồi. Bởi vậy Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói với Lương Dụ Đế là tâm hằng thanh tịnh, trí hằng rộng rang, chỗ đó mới là công đức. Công đức là trí tuệ. Đó. Các con thấy ở tại đây ứng dụng cái triết lý Buddha song giải và triết lý ứng dụng này trong triết lý Kinh Lăng Già, Ngài Huệ Khả cũng ứng dụng được cái này ra. Đó. Tại sao 80 tuổi rồi mà sao ông vẫn còn làm? Đó là do sao muốn quân tập lại giống như Ngài Buddha giảng cái Bồ Đại Bát Niết Bàn là vậy đó. Để Ngài ra đi. Bởi vì khi xong giảng già rồi mà các con không có biết quý báu nó. Bởi vì cuộc đời của Ngài Buddha mà sau khi Ngài ôn lại tất cả cái lộ trình cho các đệ tử biết rồi, Ngài ra đi. Cũng như tất cả các bộ kinh, mấy chục, mấy trăm thứ bộ kinh mà giờ xong rút lại còn có 5 bộ kinh cho các con, đó là ôn lại những bộ kinh quý báu của Đức Phật để lại rồi xong ra đi. Xong ra đi đâu có mang chi cả, chỉ mang cái này mà đi thôi, chứ tài sản không mang theo được. Khi tái sanh lại vẫn sử dụng nó được. Nếu xong không quân tập lại, giảng trong 15 năm rồi thì không giảng lại, thì xong đã quên đi. Như vậy khi ra đi thì mất đi cái của mình đang làm. Hôm nay xong giảng muốn nói với các con hiểu cái mục đích của xong là như vậy. Xong thử giảng vào sáng sớm này, giờ mọi người thường mất lực xem hết rồi, xem có sử dụng được cái dòng lực Đà Ra Ni hay không, đó là tu luyện. Con người phải như vậy. Vì vậy ban ngày sống với tự tại được, không luyện được như vậy thì không tự tại được. Và triết lý này quân tập bộ não mà chúng ta tư duy để ứng dụng ra tự tại các pháp từ sáng đến chiều, chỗ đó là giác ngộ và giải thoát. Làm trong giác ngộ, làm trong giải thoát mà không vướng mắc trong cuộc sống này. Đó là cái một lộ trình giác ngộ như vậy đó. Cái giác ngộ đó không phải từ đâu có, mà giác ngộ là trong sự ứng dụng. Mà tâm hằng thanh tịnh, không bị ràng buộc một cái pháp nào hết. Tất cả các sự vật đều là pháp giới tánh trùng trùng duyên khởi. Mọi sự sự hiện ra các vật, có sự đối đãi hiện ra đều là sự vật. Khi chúng ta đem cái thân người đối đãi với người ngoại cảnh thì ngoại cảnh đều hiện ra đối đãi với cái thân người. Cả thân người đối đãi với người thì đều theo cái thân nghiệp mà phát hiện ra. Đó. Khi mình đối đãi là mình không có sống bằng chân thật được, thì cái nghiệp nó phát ra. Tại sao? Vì chúng ta sống đối đãi, sống không được chân thật, thì nó tạo ra nghiệp. Tạo ra nghiệp thì sanh ra phiền não và đau khổ. Tại sao người giác ngộ không đối đãi nữa, người ta không còn phương tiện đối đãi nữa, là để trực nhận luôn, trực chỉ luôn, chỉ thẳng luôn, khai thị luôn, dạy luôn. Đó là người ta không sợ. Tại sao? Vì người ta giác ngộ đã có nhiều trải nghiệm và ứng dụng trải nghiệm cuộc đời nên không sợ, không sợ phiền não và đau khổ nữa. Đây, vì chỗ này là đi thẳng vào vấn đề. Khi mà các con đã gặp phải một cái sự việc xảy ra, các con ra khỏi chỗ này, các con có một cái kinh nghiệm cuộc sống. Cũng như ví dụ, tại ngân hàng xong làm một việc, các lãnh đạo và các tổ chức phải suy nghĩ lại là một kinh nghiệm cuộc sống của họ, cái ứng dụng của họ sai. Đó là người ta không sợ. Tại sao? Vì người ta ngộ được tất cả rồi. Người ta từ trên cao mà xuống thấp. Tại sao người ta chấp nhận xuống thấp? Vì người ta muốn huấn luyện cái tâm rộng lớn, tâm hy sinh nhẫn nhục. Nhưng khi người ta xuống thấp, người ta nhìn thấy tất cả trên cao và dưới thấp, người ta bắt buộc phải triển khai cái đó để giáo hóa và đưa người trở về tỉnh giác, tỉnh thức và trực giác. Phải đưa con người trở về đó, đưa con người mới được. Không phải người ta thích, nhưng mà vì cái tâm từ bi và chân thật tình thương của người ta, người ta phải dạy vậy. Nếu mà dạy đối đãi mà thấy cái sai, thôi bỏ qua đi, đó là đối đãi. Trải nghiệm hơn mấy mươi năm để thành công, mục đích để làm gì? Dạy con người sống được cái chân thật và tình thương chứ. Mà thấy người đã giả dối mà mình bỏ qua vậy thì mình xứng đáng là làm một người thầy hay không? Xứng đáng hay không? Bởi vậy, cái xã hội và cuộc đời cuộc sống này, người ta sống bằng đối đãi, nên cái sự phát triển trí tuệ người ta không có. Nếu người học trò biết được như vậy, bởi vậy cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường người vô tu vô chứng là cái đó. Dám chỉ cái sai cho người, dám sửa cái sai cho người, là con người đó đã đạt được một cái trí dụng trùng khắp. Như vậy, khó tìm một người thầy chỉ cái sai cho mình lắm. Tất cả các vị thầy đều sống bằng đối đãi, không sống được bằng chân thật. Vì đối đãi mới có hưởng thụ, không đối đãi thì không có hưởng thụ. Mà những người học đạo mà học thời gian rồi sống bằng, còn sống bằng đối đãi nữa, thì trí tuệ không bao giờ khai mở được ra. Cái đó là sống bằng cái giả danh, giả dối, không dám tự mình nhận được cái sai của mình, che lấp. Cái tâm quá nhỏ hẹp, không sống cùng chân thật với cộng đồng. Nếu chúng ta đang ở đây nhưng chúng ta vẫn còn cái tâm nhỏ hẹp, xảo trá, ích cho cái cá nhân mình, không xài được, thế nào cũng lòi ra hết à, thế nào cũng lòi ra hết, lòi ra được rồi người ta hất mình ra cái dòng pháp liền. Ở đây một cái dòng pháp sắp đi như vậy mà mình giả dối, mà mình đối đãi, phát hiện ra được là hất mình ra. Bây giờ người ta không muốn mình phải dính vô nữa, nó dơ bẩn cái dòng pháp. Các con phải suy nghĩ lại, ông già 80 tuổi này để dạy các con mục đích để làm gì? Tạo ra pháp giới này mục đích để làm gì? Các con phải suy nghĩ kỹ là cái này. Rồi mình ở đây mình học cái gì? Rồi mình ở đây mình hành cái gì? Rồi mình thành công cái gì? Lợi ích cho bản thân mình, cho cộng đồng cái gì? Mình phải biết. Mình phải tư duy cái đó đi. Có ở đây có đúng không? Có cái tâm mình đi có đúng không? Không đúng là mình trước sau bị hất ra. Người ta hất ra mình. Tại vì người thầy mà dạy những cái không đối đãi sống bằng chân thật tình thương, người thầy đã có nhiều trải nghiệm. Giả dối qua. Bởi vì người thầy đã nhập thế vào đời mà. Rất trải nghiệm. Doanh nghiệp cũng trải nghiệm, khoa học cũng trải nghiệm, giáo lý cũng trải nghiệm, giảng sư cũng trải nghiệm, cuộc sống cũng trải nghiệm. Có người trải nghiệm vậy mới dạy được. Các con coi sẽ hất ra, bị hất ra khỏi cái dòng pháp đó. Tự nhiên ra, tại sao? Vì người ta đào tạo có người hy sinh những dục siêng năng và chân thật tình thương, mà mình sống còn đối đãi gian xảo thì bị hất ra. Đương nhiên bị hất ra.